This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, một lần nữa Kim Anh và Thảo My rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì Kim Anh và Thảo My xin mời quý vị cùng đến với chương trình Đời Sống và Sức Khỏe do bác sĩ Đan Huyên Mỹ Đinh thực hiện mỗi 2 tuần một lần thưa quý vị. Bác sĩ Huyên Mỹ Đinh là cựu bác sĩ của Trung tâm Bệnh viện Nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Science Center. Địa chỉ phòng mạch là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135 Arlington. Điện thoại liên lạc là 817-460-2580, 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, phụ nữ, làm pap smear, ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Trong chương trình này thì quý vị có bất cứ cái thắc mắc nào, quý vị có thể gọi số phone quen thuộc là 817-899-4110. Thì bác sĩ Huyên Mỹ Đinh và Kim Anh và Thảo My sẽ cùng giúp cho quý vị để trả lời những cái thắc mắc. Và từ phòng ghi âm thì Kim Anh và Thảo My xin gửi lời chào tới bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh ạ.
Chào Kim Anh, chào Thảo My. Xin kính chào quý vị thính giả của đồng hành 600 AM.
Dạ vâng, xin kính chào bác sĩ Dana Mỹ Huyên. Rất lâu rồi Thảo My không được thực hiện chương trình cùng với bác sĩ. Không biết dạo này bác sĩ ra sao, có khỏe không thưa bác sĩ?
Rất cảm ơn em. Bác sĩ thì lúc nào cũng phải khỏe để đi làm.
Để có thể giúp đỡ được cho cái này là quý đồng hương đúng không ạ?
Đúng rồi, mà cái này là đây là chương trình gần như là đầu tiên trong năm 2018 của bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh cùng Kim Anh và Thảo My. Đầu tiên thì Kim Anh xin gửi lời chúc sức khỏe tới bác sĩ, cũng như là luôn luôn mong muốn cho bác sĩ có thật là nhiều thành công trong năm 2018 và luôn luôn có thể giúp cho cộng đồng những cái kiến thức cơ bản để mình có thể chăm sóc sức khỏe của mình tốt nhất. Và hy vọng là mỗi đều 2 tuần thì Kim Anh và Thảo My sẽ được gặp bác sĩ trên cái chương trình Sức Khỏe và Đời Sống bác sĩ nhé.
Cảm ơn Kim Anh.
Dạ vâng, ngày hôm nay thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút là chủ đề của chương trình ngày hôm nay sẽ là cái gì để mà cho mọi người có thể lắng nghe và đặt câu hỏi với bác sĩ ạ?
Hôm nay thì tôi xin phép bàn về một cái triệu chứng rất là thường gặp ở bác sĩ gia đình, đó là cái triệu chứng đau tai. Cái những bệnh nhân mà bị đau tai thường là tới bác sĩ gia đình trước, và cái đau đó nó có thể có những cái nguyên nhân rất là thường gặp, giống như là bị viêm tai giữa chẳng hạn, nhưng mà nhiều khi đó rất là khó chẩn đoán, tại vì nó do những cái nguyên nhân khác mà dẫn tới cái triệu chứng đau tai. Thì đau đó mà nó xuất phát từ tai đó, nó sẽ được gọi là cái đau tai nguyên phát. Còn trong khi cái đau mà nó xuất phát từ tai, từ những cái vị trí mà ngoài lỗ tai đó, thì sẽ gọi là đau tai thứ phát. Thì để chẩn đoán một cái triệu chứng đau tai đó thì người bác sĩ cần phải hỏi bệnh sử kỹ và khám kỹ rồi đưa ra những cái chẩn đoán phân biệt. Cái đau tai nguyên phát đó thường gặp ở trẻ em, trong khi cái đau tai thứ phát thì thường gặp ở người lớn. Bệnh căn của cái đau tai nguyên phát thì thường là được nhận ra ngay khi mà bác sĩ khám tai đó, thì mình sẽ thấy những cái bất thường ở tai. Thường nhất đó là viêm tai ngoài hoặc là viêm tai giữa. Còn cái bệnh căn mà của viêm của cái đau tai mà thứ phát thì nó rất là phức tạp, vì cái phân bố của những cái dây thần kinh của tai đó, nó có những cái phân bố nó chia cùng với lại những cái dây thần kinh gây đau ở đầu, ở cổ, ở ngực, ở bụng. Do đó đó, khi mà đau những cái dây thần kinh này đó, thì nó có thể dẫn tới đau tai. Thì một cái bệnh sử kỹ, ví dụ như là bệnh nhân tới đó, thì mình phải hỏi bệnh nhân đau ở chỗ nào, cái thời gian nó xuất phát đau đó, khởi đầu đau là được mấy ngày rồi, hoặc là mấy tháng, mấy năm, rồi yếu tố nào nó làm cho nó nặng hơn, yếu tố nào làm cho nó nhẹ đi, những cái triệu chứng đi kèm như thế nào, rồi bệnh nhân có bị chảy mủ tai hay không, có thấy tai nó cảm giác đầy, hoặc là cái thính giác nó bị giảm hay không, có thấy chóng mặt hay không. Thì nếu mà những cái triệu chứng như là có chảy mủ tai, là cái tai đầy, chóng mặt, thì mình nghĩ tới cái đau tai nguyên phát. Trong khi đó, nếu mà những cái đau đó mà đi kèm với lại cái việc nhai, mình nhai thì cái tai mình đau, hoặc là kèm với lại những cái triệu chứng của viêm xoang, hoặc là bệnh nhân mới làm một cái thủ thuật gì ở cái vùng răng hàm mặt, hoặc là có bệnh sử là bị tràn cái axit lên, trào ngược dịch vị dạ dày, thì mình nghĩ tới một cái đau tai thứ phát.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, là nghe bác sĩ nói về cái phần mà cái tai đó, thì cho Kim Anh hỏi là nếu như mà thường xuyên mà mình bị ồ tai đó bác sĩ, có nghĩa là mình không biết, mình đi khám thì cũng không biết cái bị gì, mà cái tai mình thường xuyên nó bị ồ, nó khó chịu lắm, nhiều khi mình phải hít hay là mình sụt xịt gì đó thì nó mới đỡ, nó cứ bị ồ hoài luôn đó bác sĩ, thì không biết cái đó là mình bị cái gì thưa bác sĩ.
Cái đó là một cái triệu chứng ở bên tai, thì cái triệu chứng mà ồ tai đó nó cũng gây do cái nhiều nguyên nhân gây ra. Thí dụ như là Kim Anh mà đi máy bay chẳng hạn, lúc mà thay đổi áp suất không khí đó ở trong cái buồng máy bay đó, thì khi mà thí dụ máy bay đang trên cao rồi cái nó hạ cánh xuống, cái áp lực không khí nó thay đổi, thì lúc đó đó áp lực của cái không khí bên ngoài và cái không khí ở trong cái bên tai, bên trong bên ở tay trong đó nó khác nhau, sẽ làm cho Kim Anh bị ù tai. Rồi cái khi mà Kim Anh nhai xin gum hoặc là ngáp thì tự nhiên cảm thấy nó kêu cục một cái, thì cảm giác là nó thông.
Dạ đúng
thì
rồi.
Lúc đó mình lại nghe rõ. Đó thì cái đó là cái ù tai là do thay đổi áp suất. Nhưng mà có những cái ù tai, thí dụ như là nếu mình có triệu chứng viêm xoang, có triệu chứng allergy, bị dị ứng, chảy mũi, nghẹt mũi, thì là mình lại nghĩ tới đó là có thể là bị do cái triệu chứng ở vùng tai mũi họng nó làm sung huyết đó, rồi nó làm cho thay đổi cái có thể làm tràn dịch ở bên trong cái màng nhĩ, rồi nó sẽ làm ù tai. Cái đó là một vấn đề khác. Rồi ù tai nó cũng có thể nó chỉ là một cái, nếu mà khám tất cả mọi cái đều bình thường hết, nhưng mà tới lúc mình khám cái thính lực á, tự nhiên thấy thính lực nó giảm, thì có thể cái bệnh ù tai đó là một cái biểu hiện của một cái hearing loss, là một do một cái vấn đề gì đó mà mình làm cho mình nghe không được đó, thì cái dây thần kinh ở tai đó nó sẽ làm cho mình có cảm giác bị ù. Thì lúc đó là mình phải đi mình khám về thính giác, xem coi mình bị mất thính giác là do cái gì.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Quý vị thấy không, là có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau, về mình nói đơn giản mới có phần tai thôi, còn nhiều cái bộ phận khác trên cơ thể nữa, nếu như mà không có bác sĩ thì mình chỉ đoán mò, hoặc là mình phải mất thời gian mình đi bác sĩ mà có những cái triệu chứng mà mình thực sự là mình không cần thiết phải đi bác sĩ, đúng không bác sĩ? Dạ, thành ra là đây là một cái chương trình rất là hữu ích cho tất cả mọi người. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe và đời sống cùng với bác sĩ Huyên Mỹ Đinh. Nếu quý vị có những thắc mắc gì thì quý vị có thể gọi ngay số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Kim Anh biết là Thảo My đang đợi bác sĩ Huyên Ngưng để mà có câu hỏi với bác sĩ ngay.
Dạ vâng, đúng là như vậy. Sáng tiện khi mà chị Kim Anh đã nêu ra những cái thắc mắc về cái bệnh tai đó thưa bác sĩ, thì Thảo My đôi khi cũng có những cái vấn đề như là đôi khi mình đang ngồi thôi, mình đang không có làm gì hết, nhưng mà nghe một cái tiếng rít rất là to và nó nhói trong lỗ tai đó, nhưng mà cái đó là lâu lâu mới có thôi, thì không biết là cái đó là bị cái gì thưa bác sĩ?
Cũng là triệu chứng đau tai phải không?
Dạ đúng rồi. Thì cũng là nó, nhưng mà rất là lâu mới bị lại một lần, nhưng mà mình đang ngồi thôi và xung quanh mình là hoàn toàn không có một cái tiếng động gì ồn hết, nhưng mà mình lại nghe một cái tiếng rít rất là to, và rồi sau đó là mình không nghe được gì hết, và sau vài giây thì mình lại trở lại bình thường. Thì không biết cái đó có nguy hiểm gì không, hay là mình có cần phải lo ngại về cái vấn đề đó không thưa bác sĩ?
Thật ra đó thì cái đó thì cần phải khám rồi. Nhiều khi mình là phải làm những cái test về về tai. Còn nếu mà mình nói ra thì cũng khó đó. Tại vì cái coi nếu mà khám tai đó mà có những cái triệu chứng gì mà ở mình thấy phát hiện ra được những triệu chứng ở ngay ở lỗ tai đó thì mình có thể thấy liền. Còn những cái nguyên nhân thứ phát, thí dụ như là có thể là bị đau cái TMJ, bị là tức là cái khớp thái dương hàm. Nếu mà mình bị đau cái khớp đó đó thì từ cái khớp đó một cái đau người ta gọi là referral pain á, nó lan qua cái lỗ tai, thì cái viêm cái khớp đó nó tự nhiên nó sẽ làm đau cái lỗ tai. Thì Thảo My sẽ cảm thấy là cái lỗ tai mình bị đau. Nhưng mà cái triệu chứng mà của khớp thái dương hàm đó thì nó thường là tại mình, thí dụ mình ngủ mình nghiến răng nhiều quá, hay là mình hay ban ngày mình làm chuyện gì mà mình hay răng gán lên và mình nghiến cái răng mình lại để mình làm đó, thì cái cơ ở vùng thái dương với hàm của mình á nó bị co lại, nó spasm.
Sẵn tiện bác sĩ đang nhắc về cái vấn đề nghiến răng khi ngủ thưa bác sĩ, thì nó không có liên quan đến lỗ tai, nhưng mà Thảo My muốn hỏi bác sĩ rằng là đó tới giờ thì mình không có nghiến răng khi ngủ, nhưng mà dạo gần đây ấy, khi mà thức dậy ấy, thì thấy hàm nó bị đau, thì không biết là trong lúc ngủ mình đã vô tình mình nghiến răng hay là sao thưa bác sĩ?
Cái đó thì đó, không ai biết, chỉ có người nằm bên cạnh mới biết thôi.
Từ đó tới giờ thì không hề có bị nghiến răng khi ngủ, mà tự nhiên dạo gần đây thì lại bị. Cách nào để mà mình dừng cái sự nghiến răng đó lại không thưa bác sĩ?
Theo Kim Anh trả lời sơ cho Thảo My, có nghĩa nhiều khi mình còn không biết mình nghiến răng thì bác sĩ khó trả lời. Giờ thì mình hơi ưu tiên cho quý vị thính giả một chút nha. Kim Anh thấy có một vị thính giả đầu tiên thì Kim Anh xin mời trước nha. Hello, Kim Anh, Thảo My xin chào.
Hello, xin chào Thảo My, Kim Anh, xin chào bác sĩ.
Dạ vâng, xin chào chị.
Dạ, xin chào chị.
Thưa bác sĩ, em tên Loan, em có đứa con 4 tuổi mà nó hay bị cái giấy ở trong lỗ tai, nó lâu lâu phải đi bác sĩ lấy ra, nó bị đầy á, rồi xong nó đau cái lỗ tai nó, xong rồi bác sĩ khám nó nói là cái lỗ tai nó, cái giấy nó bị đầy, mà lý do sao mà nó hay bị giấy lỗ tai mà giấy khô, bác sĩ có thể giúp em ngăn ngừa cái đó được không bác sĩ?
Cái đó thì không có ngăn được rồi. Nhưng mà khi nào mà mình tắm cho cháu đó thì lúc mà mình tắm xong đó thì mình nên dắt lấy cái nước cho đổ ra, rồi mình lấy bông gòn mình lau ở ngoài lỗ tai đó. Hoặc là có cái loại mà Q-tip, nhưng mà nó không phải là cái loại mà Q-tip mà mình hay xài đâu, cái loại cho con nít á, nó có cái đầu thiệt là bự, thì cái nó sẽ không có đi vô sâu trong lỗ tai được, thì mình lấy cái đó để mình clean á, mình rửa, mình lau lỗ tai. Còn cái ráy mà khô nó sẽ làm đau tai lắm, tại vì cháu mà cử động một cái đó là cái cục ráy nó cứng đó, nó đè lên cái thành tai đó, nó cứng là cái thành tai, thì cái thành tai nó có nhiều dây thần kinh lắm, nó đụng một cái cục ráy cứng như vậy, nó đụng vô cái thành tai sẽ làm cho cháu bị đau. Thì nếu mà cháu mà bị đau thì chỉ có cách đó là phải đi hút cái cục ráy tai đó ra, hoặc là mình ra ngoài những cái pharmacy đó, mình mua ở cái chỗ không có cần toa, nó có những bán những cái bộ để rửa tai, thì nó có gồm có cái dung dịch để mà nhỏ vô tai, thì cái thuốc nhỏ tai đó thì sẽ nhỏ khoảng 5-10 giọt ở một bên tai ngày 2 lần. Khi mà nhỏ tai đó thì cái tai bị đó sẽ nhìn lên trời, rồi mình nhỏ mình để 10 phút, không có ngồi dậy, 10 phút để cho nó ngấm vô cái ráy tai, thì mục đích là để cho nó ngấm cái thuốc vô lấy tay, để cho nó mềm, nó nhũn cái lấy tay đó ra. Rồi xong đó em về em lấy cái, ở trong cái hộp đó đó nó có cả cái bóp, cái đồ bằng nhựa đó mà màu xanh blue, màu xanh da trời đó. Thì em lấy nước và phong tên á, em để ấm ấm một chút, rồi em hút cái nước đó em xịt vô lỗ tai. Thì xịt thì cái lúc mà mình đã chuẩn bị cái tai 4-5 bữa rồi, để cho cái ráy tai nó mềm ra, rồi em xịt vô cái lỗ tai đó, thì cái ráy tai đó nó sẽ dằn ra theo nước đó, nó chảy ra, thì em chỉ việc lau thôi.
Dạ.
Chứ cũng không có cần phải đi bác sĩ hoài.
Dạ. Rồi em có câu hỏi nữa là nó bị bình thường ban ngày thì không sao, mà ban đêm nó nằm xuống là nó bị nghẹt mũi, mà mình nó thức dậy nó thở không được, là thở bằng miệng. Mà em đi bác sĩ thì bác sĩ nói là để cho nó tự cái body của nó đánh lại, nó khỏe thì nó hết. Mà cả từ mùa hè đến giờ cả 4-5 tháng rồi mà em không thấy nó, cũng nó không thấy nó hết, mà nó cứ bị ban đêm á, là nó nằm xuống là nó không thở được. Thì mình có cái cách nào khác hơn không bác sĩ?
Bị nghẹt mũi đó thì thường gặp nhất đó là bị viêm mũi dị ứng. Thì em thử cho cháu xài thuốc xịt mũi cho viêm mũi dị ứng coi sao. Những cái thuốc xịt mũi để làm co cái hai cái chỗ sưng ở bên mấy cái cuốn mũi đó, để cho nó tạo cái đường thở cho cháu nó thở bằng mũi được. Còn nếu mà không đỡ đó thì nên đi bác sĩ tai mũi họng, tại vì có thể là cháu bị hai cái cục amidan quá bự, hoặc là cái cục adenoid ở trên nó ở ngay cái đỉnh của cái chỗ mũi đó, thì nó làm nghẹt cái đường thở của cháu. Thì nên đi tai mũi họng, tại tai mũi họng mới có cái đèn để mà soi coi cái cục adenoid nó có bự hay không. Còn bác sĩ gia đình thì có thể thấy được hai cục amidan hai bên nó bự hay không. Thì nếu mà đúng là những cái cục đó nó chặn đường thở của cháu đó, thì cái cách đầu tiên đó là em thử cho cháu nằm nghiêng, đừng có nằm bên trên cái lưng, mà nằm nghiêng qua một bên á, hoặc là qua phải hoặc qua trái. Thì cái lưỡi của cháu nó không có tụt xuống để mà chặn cái đường thở. Thì hy vọng là cháu nó thở được đó. Nhưng mà còn cái cục adenoid phía trên đó thì nếu mà nó to đó thì phải cắt thôi. Chứ nó chặn cái đường thở trên mũi, không có cách nào mà để cho thở thông được hết.
Dạ. Dạ, mà bác sĩ, ví dụ nó còn bé cháu nó 4 tuổi vậy thì khi đi bác sĩ mà họ dùng thuốc gây mê đó có nguy hiểm không bác sĩ?
Thật ra đó thì ngay cả khi mà cháu nó là tuổi sơ sinh á mà cần làm thì mình vẫn phải làm. Thì em nên đi hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa coi làm sao. Có thể là người ta cho cháu xài xịt mũi hay là một cái những cái thuốc mà co mạch đó, để coi cho những cái cuốn mũi nó nhỏ lại, hoặc là đốt cái cuốn mũi. Những cái thủ thuật mà ở ngay ở trong phòng mạch, không có cần gây mê toàn thân đó. Còn nếu mà không á, thì em có thể đợi cho tới lúc mà cháu được 6 tuổi để làm.
Dạ. Nhưng mà cháu nó thích ngủ á, một đêm nó thức 2-3 lần á, nó ngồi dậy xong rồi lát nữa mới ngủ lại, tại nó thở không được vậy. Có ảnh hưởng tới sức khỏe không bác sĩ hả?
Có. Tại vì giấc ngủ rất là quan trọng để mà phát triển bộ não của những đứa nhỏ. Nhất là 4 năm đầu tiên đó. Cho nên phải làm cách nào cho nó được ngủ nguyên đêm. Chứ nếu mà giấc ngủ nó bị xáo trộn đó, sẽ ảnh hưởng lên phát triển những dây thần kinh của cháu đó.
Dạ. Ok, dạ cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ.
Dạ vâng rồi, cảm ơn chị đã
tham gia chương trình. Cảm ơn nhiều đã gọi vào ạ.
Cảm ơn.
Dạ vâng, nghe xong một loạt câu hỏi mới biết là nuôi một đứa trẻ cho tới lớn quá là vất vả đúng không bác sĩ?
Đúng vậy.
Dạ, có quá nhiều cái để phải lo, và làm cha làm mẹ thì khi nào cũng lo lắng cho con. Và những cái thắc mắc của chị vừa rồi đó, là cũng Kim Anh nghĩ là cũng có nhiều người mẹ cũng cùng đang thắc mắc. Thành ra đây là một chương trình rất là hữu ích. Nếu như quý vị nào đang lắng nghe mà quý vị mong muốn để mà hỏi những cái câu hỏi, tại vì nhiều cái mà mình hỏi là người khác cũng đang rất là có nhu cầu để nghe. Thành ra quý vị hãy tham gia cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh và Kim Anh cùng Thảo My ở số phone quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110 quý vị nhé. Trở lại với tiếp tục với Thảo My.
Dạ vâng, và nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào không cần phải là chủ đề về tai thì về bệnh đau lỗ tai của chúng ta thì vẫn có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với bác sĩ Dana sẽ sẵn lòng và giúp đỡ cho quý vị. Rồi, thính giả
bây giờ thì đã có một vị thính giả tiếp theo gọi vô, Kim Anh xin mời nha. Hello
chị, cho em hỏi bác sĩ, em tên Lisa chị.
Dạ vâng, xin mời chị Lisa.
Hai chị Lisa.
Cái cánh tay của em á, sắm tham nó bị hơi tê tê đó. Feel giống như hơi nó tắt ở sắm tinh á. Cái đó thì nó sao chị hả?
Chị trước giờ có bị về cái tai nạn xe cộ hay là có tới gì không?
No, không có.
Tại vì thường cái cánh tay bị tê đó là do ảnh hưởng của cái dây thần kinh. Mà dây thần kinh đó nó có thể nó từ cái nó xuất phát từ cái bả vai đó hoặc là từ cổ. Cho nên chị nên đi chụp hình đó để coi cái dây thần kinh nào bị kẹt hay không. Thì nó hoặc là ở cái đoạn bả vai hoặc là ở ngay cái cổ.
Nhưng mà thường thường nó chụp hình đó là nó chụp trên cái cổ, cái dây thần kinh gần cổ hả chị hả? À, bác sĩ?
Chụp là phải chụp là hai nơi. Tại vì mình không biết là nó ở bị đoạn nào.
Ok. Yeah, sinh ban nó bị cho nên Ok, vậy là phải đi chụp cái X-ray hay không?
Dạ. Yeah. Còn nếu không thì chị uống thử vitamin B12 coi nó có đỡ hay không?
B12 hả bác sĩ?
Dạ. Dạ, tại vì thiếu vitamin B12 nó cũng làm tê nữa.
Ok, vậy để em thử cái đó. Ok.
Dạ rồi. Ok, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Ok, bye chị.
Xin chào chị ạ.
Dạ vâng.
Quý vị thính giả vẫn đang đến với chương trình Sức khỏe và đời sống cùng với bác Mỹ Dana Huyền Mỹ Đinh trên làn sóng 1600 AM. Nếu quý vị còn những thắc mắc về sức khỏe và hôm nay chủ đề của chúng ta là về bệnh tai, đau tai thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được trở lại với bác sĩ ạ.
Cả một cái chuyện vừa rồi bác sĩ, mình với Kim Anh đã nghĩ ra một cái câu hỏi mà Kim Anh nghĩ là chắc nhiều người đang rất là muốn nghe đó bác sĩ, là có nhiều người uống vitamin, lại trở về cái vấn đề vitamin hơi khác cái chủ đề một chút, là có nhiều người không biết là khi mà mình đau mà mình không biết là mình thiếu vitamin gì, thì bác sĩ có thể tóm tắt sơ sơ là ví dụ như là thiếu vitamin B12 thì mình sẽ bị cái gì, mà thiếu vitamin C hay vitamin A, tại vì đó là một cái kiến thức Kim Anh nghĩ
mà
cơ bản
hỏi rất là hữu dụng. Yeah. Thảo My cũng đang thắc mắc giống như vậy thôi chị Kim Anh.
Yeah.
Cái chủ đề này rộng quá.
Trong thời gian mà mình chờ thính giả gọi vô thì mình sẽ nói thêm ngoài lề một chút để cho mọi người đều có thêm một cái kiến thức căn bản, để nếu như mà có nhu cầu đi mua vitamin đó, tại bây giờ bác sĩ thấy là cái thị trường vitamin nó quá lớn, nó quá nhiều đi, mà để chọn lựa cũng có, mà không biết là mình cần cái gì để mình mua. Nhiều khi giống như mình ăn no quá, mình ăn thêm nó đâu có tốt, mà mình thiếu thì càng không tốt. Thành ra là em nghĩ là bác sĩ có tóm tắt sơ sơ để chia sẻ cho mọi người cùng biết, để mình cần biết cơ thể của mình cần cái vitamin gì hiện tại đó bác sĩ.
Bây giờ coi cái triệu chứng của thiếu vitamin B12 đó thì thường là nó bị tê ở các đầu ngón tay, đầu ngón chân vậy đó. Rồi có thể bị thiếu máu, thường gặp ở những người mà người ta ăn chay, không có ăn được thịt bò đó, hoặc là những người mà uống những cái thuốc chống axit của bao tử một thời gian quá dài làm giảm hấp thu vitamin B12, hoặc là đó do yếu tố di truyền làm cho cái yếu tố nội tại ở cái đoạn cuối của tá tràng đó nó có một cái yếu tố để hấp thu vitamin B12, nhưng mà mình thiếu cái yếu tố đó do di truyền cho nên mình không hấp thu được. Thì khi mà mình thử máu ra nó sẽ bị thiếu máu.
thì cái triệu chứng của mình sẽ có triệu chứng thiếu máu nữa. Nếu mà thiếu vitamin B12 mà dẫn tới thiếu máu thì mình sẽ có triệu chứng thiếu máu, tim đập nhanh, da xanh, đứng lên ngồi xuống thì bị chóng mặt vậy đó. Nhất là ở những phụ nữ đó, tại vì những phụ nữ thường là người ta mất máu qua chu kỳ kinh nguyệt. Do đó đó, cái việc thiếu vitamin B12 hoặc là acid folic hoặc là iron sẽ làm cho bị cái triệu chứng thiếu máu nó nặng hơn.
Ồ, vậy thì thêm một cái mẹo nhỏ, một cái câu nhỏ nó có nghĩa là thực sự là mỗi tháng là người phụ nữ đều tới cái chu kỳ kinh nguyệt thì mình không biết là mình mất máu, mà Kim Anh vẫn thường nghĩ đó là cái chuyện bình thường khi mà cái không tốt nó đi ra thôi. Thì Kim Anh không biết là đó cũng là một vấn đề dẫn tới là mình bị mất máu, thì mình nên bổ sung sau khi mà cái thời kỳ kinh nguyệt của phụ nữ hay sao thưa bác sĩ?
Thì mình nên uống iron á. Ở ngoài chợ có bán những cái viên iron ở ngoài chợ không cần toa. 65mg một viên thì mình uống duy trì mỗi ngày một viên. Những người nào mà kinh nguyệt ra máu quá nhiều hoặc là cái thời gian chảy máu nó kéo dài ra, có những người chỉ có 3 ngày thôi, có người kéo tất cả tuần mà chảy máu rất là nhiều, thì người ta nên uống những cái thuốc mà ngừa thai đó. Thì những thuốc ngừa thai người ta sẽ chỉnh cái chu kỳ kinh nguyệt lại theo cái vị thuốc và làm cho thời gian chảy máu ngắn hơn.
Wow, mình nghĩ là cái câu hỏi mà Kim Anh vừa hỏi nhiều người không có để ý đâu, tại vì mình cứ nghĩ là đó là tự nhiên mà mỗi tháng thì phụ nữ như vậy thì cũng ít người sẽ nghĩ tới cái chuyện là mình bị thiếu máu. Thành ra quý vị nào là phụ nữ mà đang nghe thì mình nên nhớ bổ sung thêm cái vitamin bác sĩ mới nói đó, để mình có thể làm sao mình bổ sung lại những cái mà mình đã mất đi trong mỗi tháng thời kỳ kinh nguyệt như vậy. Bác sĩ có vẻ là busy lắm, không có nhiều thời giờ, cho nên là quý vị nào mà đang nghe mà còn bất cứ những thắc mắc nào, hãy nhanh tay quý vị nhé, chương trình không có dài đâu. 817-899-4110 817-899-4110
Và xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây.
Hello.
Hello, xin lỗi, tôi muốn hỏi bác sĩ, bây giờ tôi hay quên, với lại cái mắt tôi không có được tốt lắm, vậy thì uống vitamin gì vậy?
Xin lỗi, cô bao nhiêu tuổi ạ?
60.
60 thì cũng chưa phải già. Cho nên nếu mà đã bắt đầu hay quên rồi đó, thì mình nên tập cái não của mình đó, bằng cách là mình nên mỗi ngày mình nên đọc một cái gì mới, học thuộc lòng cũng được. Tập cho cái não mình hoạt động đó, mỗi ngày đều phải đọc một cái gì đó. Và uống thuốc đó thì mình uống vitamin thì mình uống tất đều tất cả những vitamin thôi. Thì chỉ có thể uống những cái vitamin mà gọi là multivitamin, như là Centrum cho phụ nữ trên 50 tuổi chẳng hạn, hoặc là 1AD cần calcium.
Còn cái mắt không được, nhìn không rõ lắm thì uống vitamin gì bác sĩ?
Vitamin A, vitamin A là về mắt đó. Có thể là cơ thể có thể bị thiếu vitamin A nữa. Ở trong chợ nó cũng có bán những cái lọ vitamin, nó nói chuyên cho vision, là chuyên về cho mắt thôi, cho thị lực thôi. Cho nên nếu mà chị thấy là thị lực quá kém thì có thể mua một cái chai multivitamin mà nó để là cho vision, nhờ cho thị lực đó. Rồi có đó, cái thuốc nữa đó là để làm tăng tuần hoàn não đó là Ginkgo Biloba. Thì mỗi ngày một viên để làm tăng tuần hoàn não thì nó cũng giúp cho trí nhớ.
Có người bảo tôi là tôi lớn tuổi nên cần phải uống magnesium. Vậy là cái đó là cần thiết cho cái bộ phận nào?
Dạ, cần uống cái gì ạ? Magnesium. Nói lại cái tên. Magnesium, ok. Tại vì có một số người lớn tuổi đó, người ta thiếu magnesium, mà những cái chất đó nó cũng cần thiết để cho co cơ, nó cũng ảnh hưởng lên hoạt động của toàn bộ cơ thể, để nó xúc tác cho một số phản ứng trong cơ thể. Thì nếu mà mình thử máu mà mình thấy magnesium của mình thấp á, thì mình có thể uống, chứ cũng không có cần uống, cũng không có đó là không có recommend để mà uống cho tất cả mọi người đều phải uống magnesium.
Ok, dạ.
Dạ, cảm ơn cô. Bác sĩ. Dạ rồi, xin cảm ơn cô rất nhiều tham gia chương trình nhé cô. Dạ vâng, thưa quý vị, chương trình Sức khỏe và đời sống cùng với bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh đến đây cũng không còn thời giờ nữa. Nếu như quý vị nào còn muốn đặt câu hỏi thì quý vị có thể đợi tới chương trình tiếp theo nhé. Mỗi 2 tuần một lần vào lúc 12:45 thứ 6, 2 lần một lần một tuần và 2 lần trong một tháng quý vị nhé. Có nghĩa là nhắc cho quý vị nhớ. Và Kim Anh xin lỗi những quý vị nào mà đang chờ trên đường dây mà không có thời giờ để mà trả lời hết cho quý vị được. Bác sĩ thấy là cái chủ đề mà hơi lan la là một chút là mọi người rất là quan tâm. Thành ra là nhiều người đang đợi trên đường dây mà các bác nghĩ một cái mà mới nhất đó là mình thấy là phụ nữ nên bổ sung vitamin đặc biệt nhất sau cái chu kỳ của mình để mình có thể khỏe hơn và luôn luôn duy trì được cái sức khỏe, tại vì có sức khỏe thì mình mới làm được nhiều thứ. Và Kim Anh một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Dana Huyền Mỹ Đinh rất nhiều đã luôn luôn dành thời giờ cho thính giả của Đài 1600 với cái thời khóa biểu Kim Anh nghĩ rất là bận rộn. Và xin mời Thảo My.
Dạ vâng, và cũng xin không quên cảm ơn bác sĩ đã dành chút thời gian bận rộn của mình ra để giúp đỡ cho quý đồng hương cũng như là tiếp thêm kiến thức cho Thảo My và Kim Anh. Xin cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ vào chương trình lần sau. Xin chúc bác sĩ một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và đầm ấm ạ.
Xin cảm ơn Kim Anh và Thảo My. Xin cảm ơn quý vị thính giả của đài 600 AM đã lắng nghe. Kính chúc quý vị một ngày vui.
Dạ vâng, quý vị đừng rời khỏi làn sóng của 1600. Kim Anh và Thảo My sẽ trở lại sau những chương trình tiếp theo quý vị nhé.